This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày cuối tuần vừa rồi thì ngày lễ, không biết là ở những ngày vừa qua anh Tiến Dũng có gì mới không nè?
Vâng, thưa quý vị, thì Tiến Dũng không có đi đâu hết, chỉ có gia đình đến nhà rồi mình barbecue cũng giống như mọi gia đình khác. Đi xa thì cũng đông đúc, cũng mệt, ở nhà thì chơi nó vừa dưỡng khỏe mà nó vừa vui vẻ nữa, phải không Thục Đoan?
Vâng, đúng như vậy đó, bởi vì Thục Đoan thấy những ngày qua thời tiết rất là nóng mà mình ra ngoài mà barbecue á, ở trên cái grill nó chảy mỡ mà người mình cũng chảy mỡ luôn Tiến Dũng.
Vâng, đúng rồi, nhưng mà nó cũng nóng, nhưng mà như chúng ta ra ngoài mà chúng ta thấy trong cái đài CNN cũng như là đài Fox News đó, chúng ta thấy đi nhà hàng đông ô mà chúng ta đợi vừa đói vừa chảy mỡ, cái đó mới là mệt. Còn này mình vừa chảy mỡ mình có ăn liền thì cũng không sao hết được đấy. Vâng, và Tiến Dũng chắc sáng hôm nay, Dũng trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng mà thị trường chứng khoán trước. Sáng hôm nay khi mở cửa thì phải nói rằng tất cả những con số trên thị trường nó đều màu đỏ hết. Dow Jones đã rớt 47 điểm và con số hiện tại là 17.021 điểm. Nó vẫn còn nằm trên cái mức 17.000. Và Nasdaq thì xuống 12 điểm và hiện tại con số là 4.473 điểm. S&P 500 đã xuống 5 điểm, hiện tại là 1.980 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.62%. Vàng thì giảm 6 đồng 80 xu, hiện tại một ao vàng là 1.313 đồng 90 xu. Dầu thô thì giảm 60 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 103 đồng 46 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tuần rồi cao nhất là 4.14%. Và lãi suất cố định cho 15 năm là 3.28%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.700.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.750.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên ở Hoa Kỳ là bản tin này nó có liên quan đến cái công ăn việc làm. Và chúng ta biết rằng cái tuần lễ vừa rồi đó, cái tuần lễ mà phải nói rằng có nhiều cái tin vui cho gọi là người dân Hoa Kỳ cũng như đất nước Hoa Kỳ. Thứ nhất là cái thị trường chứng khoán, đặc biệt về cái Dow Jones đã tăng lên trên 17.000 điểm, nó tương đương đến 17.000 trillion dollar, tức là 17.000 tỷ, một con số khổng lồ, thưa quý vị. Và cái thứ hai là quan việc làm nó đã tăng lên, và hiện tại bây giờ là con số nó chỉ có 6.1%, và riêng về cái tháng 6 không thôi, nó đã cộng vào ít nhất là 288.000 công ăn việc làm. Nhưng mà cái điều hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ cũng như là cả đất nước Hoa Kỳ họ có một chút xíu một sự lo lắng ở đây. Vì cái con số mà đã được mướn vào rất là nhiều, nhưng mà cái điều quan tâm ở đây là con số đó đa số là part-time. Những người được mướn vào là làm part-time nhiều hơn là full-time, tức là bán thời giờ nhiều hơn là trọn thời gian. Và cái điều đó đến ngày hôm nay con số đã lên kỷ lục là 7.500.000 người ở Hoa Kỳ đã làm bán thời gian, và cái con số đó Bộ Lao động đưa ra ngày sáng ngày hôm nay. Và cái điều này làm cho người ta thấy cái các những người mà những cái cơ sở, những công sở hay là những cái nhà hàng, những quán ăn vân vân, họ đã mướn người với cái mức gọi là hạn chế cái thời gian cũng như hạn chế về cái số lượng người. Những cái công ty nào mà có số người ít hơn 50 nhân viên thì những người đó, những công ty đó không cần phải bỏ tiền ra để mua cái bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ. Và một cái phần còn lại họ có thể trên 50 người, nhưng mà cái số người từ 50 trở lên, những người đó nên làm part-time, tức là làm ít dưới 30 giờ cho một tuần, thì những người đó không có đủ eligible, tức là không đủ cái quyền để mà mua insurance từ cái ông người chủ hãng trả cho mình, tức là được cover health insurance, tức là bảo hiểm y tế. Và cái điều đó đã làm cho các hãng xưởng đã mướn người nhiều, nhưng mà con số không phải là full time, đa số là part time. Và nếu mà như vậy thì lý do tại sao thì người ta cứ đặt câu hỏi là vậy thì ảnh hưởng cái như thế nào? Và thưa quý vị, đó là ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà chúng ta không thấy được trong tương lai gần thì chúng ta không thấy, nhưng mà về tương lai xa chúng ta sẽ thấy. Điển hình như là chúng thấy rằng bà Janet Yellen, bà coi dựa trên hai cái con số mà bạn có thể giảm, xin lỗi, tăng cái tiền lời lên, rồi giảm cái tiền gọi là cái stimulus package, tiền kích thích nền kinh tế. Thứ nhất là chúng thấy rằng mỗi tháng như vậy thì federal, từ liên bang đã giảm đi 10 tỷ Mỹ Kim. Con số hiện tại bây giờ là còn khoảng 35 tỷ Mỹ Kim. Và tháng sau nữa chúng ta sẽ xuống 10 tỷ nữa và sẽ xuống từ từ, và con số này hầu như sẽ biến mất khỏi thị trường. Cái thứ hai là bà sẽ hăm he, sẽ tăng cái lãi suất lên. Và chúng ta biết không phải lãi suất về cái tiền credit card cũng vậy. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy chúng ta sẽ được nhận nhiều cái thơ của các nhà băng gửi về là cho chúng ta 12 tháng không tiền lời hay là 18 tháng không tiền lời. Không phải nhà băng hiền hay nhà băng tốt với chúng ta, nhưng mà số tiền đó từ federal đưa ra một cái lãi suất rất là thấp để giúp cho cái thích nền kinh tế, người dân tiêu xài. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì có thấy là khi mà cái tình hình về công ăn việc làm được sáng sủa hơn, cái lạm phát cũng đỡ hơn, rồi đồng thời có nhiều thứ về người dân đã tiêu xài mạnh lại, thì cái điều đó không có cái điều, không có một lý do gì mà federal vẫn tiếp tục bơm tiền vào cái kinh tế. Vì thế khi mà nhìn cái con số người dân vẫn đi làm part time nhiều như vậy, và trong khi đó thì federal cắt giảm về số tiền lời, thì phải nói là nhiều cái chuyện xảy ra. Chẳng hạn như bây giờ người ta mua nhà thì người ta thấy cái tiền lời sẽ tăng lên và sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến người dân. Và đó là cái điều mà sáng ngày hôm nay thì là Bộ Lao động cũng rất là quan ngại về vấn đề này. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến nói về bia. Đây là bản tin nó nhẹ nhõm chút xíu cho ngày thứ hai. Theo như các nhà mà gọi là về kinh tế, họ đang khảo sát một cái lượng lý do tại sao họ giúp đỡ những cái hãng bia của Hoa Kỳ gần đây, trong cái thời gian năm 2002 đến năm 2014 này đó, thì người dân Hoa Kỳ càng ngày càng ít uống bia trở lại. Và cái điều họ thấy rằng xuống rõ ràng, chẳng hạn như năm 2012 là 27 gallon cho mỗi người, rồi chuyển từ từ xuống 25 gallon cho mỗi người, và trước đó thì khoảng 30 mấy gallon cho mỗi người đầu người, tức là cái số người uống bia mỗi năm như vậy nó rất là nhiều. Một năm giờ uống một người trung bình là uống khoảng 30 gallon trở lên, nhưng bây giờ chỉ còn 27.6 gallon, tức là mỗi người như vậy, người lớn đó, người trên 21 tuổi, thì họ đang điều tra cái lý do tại sao. Chúng ta biết là uống bia nó cũng là cái nguyên nhân gây ra tiểu đường, mập phì, nhưng mà họ chuyển qua uống rượu. Không phải là họ bỏ bia không, mà họ chuyển uống rượu rất là nhiều. Theo cuộc thăm dò mới nhất từ năm 2002 đến năm 2013, cái người uống bia đã giảm đến 17.4%, trong khi đó những người uống rượu cũng như là wine hay là alcohol, tức là những cái rượu mạnh hoặc là rượu red wine, rượu đỏ đó, tăng lên 30%. Và con số này nó quân bình trở lại, tức là cái lượng tiền mà người ta bỏ ra mua rượu bia nó vẫn tăng bình thường. Nhưng mà cái lý do tại sao bia xuống thì người ta vẫn tìm hiểu lại, thì bia xuống mà rượu lại tăng lên. Và mỗi ngày, mỗi năm như vậy, riêng về ở Vermont và Maine đã tăng lên, bia thì nó tăng lên 10%. Tức là chúng ta thấy có những tiểu bang họ vẫn còn uống bia, nhưng mà hầu như đa số các tiểu bang ở Hoa Kỳ họ đã ngoảnh mặt đi với bia và họ chuyển qua uống rượu và uống red wine, uống rượu mạnh. Riêng về cái North Dakota không thôi, đó là hiện tại bây giờ cái tiểu bang mà nắm đầu về những người uống bia, 43.3 gallon bia cho mỗi năm đầu người. Trong khi đó thì họ uống rượu là khoảng 3.69 gallon cho một năm. Và New Hampshire là cái số đứng thứ nhì về người uống bia là 42 gallon cho đầu người. Trong khi đó rượu đó thì họ uống khoảng 4.74 gallon cho một năm. Và Montana thì 40.5 gallon bia cho mỗi đầu người, trong khi đó rượu thì 3.13 gallon. Và South Dakota là 38 gallon bia cho mỗi đầu người, và uống về rượu mạnh và rượu red wine thì 2.94. Trong khi đó thì Vermont là đứng thứ 5 về cao lượng uống bia là 35.9 gallon, trong khi đó thì rượu thì 3 gallon. Tức là chúng ta thấy rằng người dân Hoa Kỳ uống rượu bia phải nói là đứng hình như là cũng gần sắp xỉ đầu thế giới, thưa quý vị. Và mỗi năm như vậy không biết bao nhiêu tỷ tiền để mà đổ vào rượu bia. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng gửi đến với quý vị, nó có liên quan đến nhà hàng. Chúng thấy là công ăn việc làm đã grow rất là mạnh trong những năm tháng vừa qua, đặc biệt về các nơi mà gọi là service về nhà hàng, chẳng hạn như người waiter, waitress, bar attender, v.v. Phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua, con số người nó mướn vào ồ ạt, và hầu như họ dùng cái từ là hungry for workers, tức là họ đang đói về nhân viên. Riêng về cái năm vừa rồi không thôi, phải nói con số tiền mà chung quy lại tất cả nhà hàng trên Hoa Kỳ đó, là cái tổng doanh thu của nó đến 683 tỷ Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ biết là từ chỉ trong tháng 6 không thôi, tất cả cái network của nhà hàng đã mướn vào 32.800 người. Và hiện tại bây giờ, the first six months không thôi đó, là từ đầu tháng 1 năm 2014 trở nay đó, tổng số người đã mướn vào là 173.000 người. Riêng về nhà hàng không thôi. Và đây con số này nó tăng lên 3.1% so với năm ngoái. Và hiện tại bây giờ, nếu mà so với cái mức lượng mà mướn người của cả đất nước Hoa Kỳ thì con số này nó double. Nó hầu như, thí dụ như Hoa Kỳ mướn 1%, thì những về nhà hàng không thôi đó là họ mướn 2%. Tức là số người mướn vào, đi làm và làm thì đa số họ được các nhà hàng mướn vào. Và thấy rằng đặc biệt về những cái người mà đi làm cho cater, tức là đi phục vụ nơi mà người ta cần thiết đến để mà phục vụ, chẳng hạn như là về cà phê, donut, ice cream shop, rồi những cái cater khác, phải nói bán rất là nhiều, thì phải nói những số người nhân viên đã được mướn vào rất là ồ ạt. Và hiện tại bây giờ con số người mà gọi là thất nghiệp trên toàn quốc là 6.1%, dịch vụ này có nói đây con số rất là khả quan. Nếu mà con số này xuống 5.5% thì chúng thấy là Fed sẽ rất mạnh tay nâng cái lãi suất lên, là một. Thứ hai là cắt đi số tiền mà gọi là stimulus package là 35 tỷ còn lại, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa, Tiến Dũng xin gửi quý vị bản tin này có trực tiếp cũng ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Quý vị biết rằng cái hepatitis C, tức là về viêm gan C, một cái bệnh nó gọi là bệnh nan y, mà phải nói mỗi năm giết rất là nhiều người trên toàn quốc, toàn thế giới, và cái bệnh này là bệnh chết người. Hiện tại bây giờ, riêng ở Hoa Kỳ không thôi, họ cho biết rằng có khoảng trên 3 triệu người đang nhiễm về gọi là viêm gan C. Và cái bệnh này, phải nói là ngày ngày thì nó sẽ từ từ nó sẽ hủy diệt cái gan của mình, và nó sẽ dễ rất mà chết, rất là dễ chết người. Và ở tiểu bang Atlanta thì ngày sáng ngày hôm nay thì có một số người rất đông, họ đến ngay cái chỗ mà Center Disease Control and Prevention, thì họ đến đây để mà họ yêu cầu cái cơ quan này phải để ý nhiều vào những cái bệnh, vì họ nói rằng đây cái bệnh này nó hơi tàn phá những người dân Hoa Kỳ, nó cũng lây lan nữa, thưa quý vị. Và họ yêu cầu cái cơ quan này phải xét duyệt về cái loại thuốc tên là Sovaldi, một loại thuốc rất là mạnh và hiệu quả vô cùng đối với những cái gọi là cái viêm gan C này. Họ nói rằng chỉ có cái thuốc này nó ngăn chặn được cái sự phá hoại của cái viêm gan C, và nó là ảnh hưởng đến cả nước Mỹ. Và chúng ta không thể tưởng tượng được một viên thuốc này đó, nó trị giá 1.000 Mỹ Kim, $1,000 per pill, 1.000 đồng. Và nếu mà trị một cái người bị viêm gan như thế này đó, viêm gan C đó, thì phải cost ít nhất là 84.000. Và luôn cả cái thuốc khác nhẹ nhẹ nữa cộng vào thì cái bill mà để mà trị một cái người bị viêm gan C nó trị giá đến khoảng 100.000 Mỹ Kim. Và nếu mà họ cho biết mỗi người như vậy được điều trị đúng á, để mà hết bệnh đó, thì nó cost chính phủ Hoa Kỳ khoảng 268 tỷ Mỹ Kim. Một con số tiền khổng lồ. Nhưng mà ngược lại nhìn lại thì phải nói rằng hồi cái năm nhìn kể là năm ngoái, năm 2012 không thôi đó, thì tất cả những loại thuốc mà người dân mua trị tất cả loại bệnh đó thì chỉ tốn có 263 tỷ mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái số thuốc mà trị gan đó nó cost hầu như cả một cái bill tất cả những người dân Hoa Kỳ, thuốc bệnh phổi, bệnh tim, bệnh tất cả bệnh thì chỉ cost Hoa Kỳ hồi năm 2002 là 263 tỷ. Trong khi đó số tiền thuốc mà để mà uống trị gan không thôi đó nó cost 268 tỷ. Nhưng mà nhìn lại một con số thì người ta cũng đưa ra một thí dụ là thấy rằng nên Hoa Kỳ nên để ý đến những người bệnh hơn là chăm chút vào những cái vũ khí tối tân, đặc biệt là Raytheon. Họ đưa ra một cái gọi là Magic Bullet trị giá 70.000 Mỹ Kim mà gọi là Excalibur. Mà còn cái viên đạn này đó, nó thể cái tầm sát hại, sát thương nó rất là mạnh. Nó bắn cái xa của nó đến khoảng 30 mile và cái target nó chỉ trong within trong vòng 2 mét thôi. Đây là cái bullet này nó gọi là Magic, một cái viên đạn rất là màu nhiệm mà có thể bắn và chính xác vô cùng, trị giá 70.000 Mỹ Kim. Trong khi đó một viên thuốc 1.000 Mỹ Kim mà thể Hoa Kỳ không xét duyệt được sao, đó là cái điều mà họ đưa ra, hai cái nó nghịch lý với nhau. Và chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, vì đây là cái số tiền mà chúng ta phải đóng thuế cho chính phủ Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói khi mà bệnh hoạn mình mới biết được, chứ còn mà bình thường thì mình không thể nào biết được cái số tiền thuốc mà nó cao như vậy. Bởi vì ngày xưa đó ba Thục Đoan cũng bị bệnh gan đó anh Tiến Dũng, cho nên là cũng phải thay gan nữa, cho nên rất là khó khăn. Mà khi mà nghĩ tới mà sau này mình có được những cái thuốc mà có thể chữa được những cái bệnh đó thì wow, cái này không thể nào mà tưởng tượng nổi anh Tiến Dũng.
Vâng, như đúng Thục Đoan nói, cái vấn đề này Tiến Dũng cũng đang rất là thắc mắc về cái system, tức là hệ thống làm việc của Hoa Kỳ nó weird vô cùng. Thật sự là nói là nó weird vô cùng. Ví dụ như vậy, Thục Đoan cũng như quý vị ngồi suy gẫm, một người bệnh gan thì chúng ta chỉ tốn có 100.000 để mà chữa trị một cái người bị viêm gan si. Tức là 100.000 là một cái treatment như vậy là 100.000 có thể giúp được người đó hết bệnh. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ không có ghi một cái green light, tức một cái đèn xanh để mà cho những người đủ thuốc. Họ chấp nhận bỏ ra trên 200.000 Mỹ Kim để mà thay gan cho một bệnh nhân. Khi mà chúng ta bị, cái gan chúng ta đã bị tệ rồi, chuẩn bị lên list thai rồi đó, thì chính phủ đã bỏ tiền ra. Tức là lúc đó chúng ta tệ rồi đó thì họ sẽ bỏ tiền thay cái lá gan chúng ta 200.000. Nhưng mà họ không bao giờ bỏ 100.000 để trị dứt bệnh cho một người dân như vậy. Thì cái điều này thì Dũng làm một cái câu hỏi rất là lớn để chúng ta có thể để vào. Và trong khi đó chúng ta nên nhớ thay gan xong, không phải là cái người đó xong, nhưng mà sau đó thì uống những thuốc gọi là anti-rejection vân vân, phải tốn cả 5-7 ngàn cho một tháng nữa, và cả suốt cuộc đời người đó thì phải số tiền khổng lồ mà Hoa Kỳ phải gánh vác. Trong khi đó không muốn bỏ ra 100.000 để chữa trị dứt một căn bệnh của người viêm gan si. Đó là cái điều mà chúng ta đặt câu hỏi rất là lớn cho chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.